hai ngôi trường đặc biệt gắn bó với đại tướng. Hai lần gặp đại tướng là hai kỷ niệm đẹp đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Thầy trò trường tôi cố gắng phấn đấu dạy tốt, học tốt để không phụ lòng mong mỏi của đại tướng. Thầy giáo Tạ Quốc Khánh, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Phổ thông chuyên Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình, xúc động khi kể về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sẽ có trường mang tên Võ Nguyên Giáp. Với lòng trĩu nặng nhớ thương đối với đại tướng, người thầy tóc bạc này kể lại lần được ra Hà Nội thăm, gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng. Ngày 22 tháng 12 năm 1996, đại diện nhà trường gồm 4 giáo viên do nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Lâm, nguyên hiệu trường, dẫn đầu ra Hà Nội để gặp đại tướng. Đại tướng ân cần, niềm nở tiếp đón chúng tôi như những người thân tại nhà. Chúng tôi xin ý kiến đại tướng về việc lấy tên của đại tướng để đặt tên cho trường. Đại tướng nói, ở Quảng Bình cũng từng định đặt tên đường khi tôi đang sống, nhưng tôi không đồng ý. Còn đối với trường chuyên Quảng Bình là nơi ươm mầm tài năng và cung cấp nhân lực chủ chốt của tỉnh, nếu trường có nguyện vọng đặt tên tôi cho trường thì tôi hoàn toàn đồng ý và cảm thấy rất tự hào. Nhưng bây giờ thì chưa nên, xin hãy khoan đã, lúc nào tôi trăm tuổi rồi tính cũng được. Chúng tôi biết đại tướng là người khiêm tốn, giản dị, không đề cao cá nhân nên từ chối. Sau đó đại tướng dẫn chúng tôi ra vườn nhà có những cây cảnh đẹp rồi cùng chụp ảnh làm kỷ niệm. Lúc chia tay, bác dặn lúc nào các chú có điều kiện ra Hà Nội và rảnh thì cứ đến với bác chơi cho vui. Nói xong, thầy Khánh nước mắt giàn giụa, ngồi trầm ngâm rồi kể tiếp, giọng hào hứng hơn. 6 năm sau, trong chuyến về quê nhà, đại tướng ghé thăm và giao lưu với toàn thể giáo viên, học sinh của trường. Đại tướng vui mừng khi nghe tin trường đạt nhiều thành tích cao, có nhiều học sinh giỏi đi thi toàn quốc. Đại tướng có nhắc lại lần gặp gỡ ngoài Hà Nội, nói chuyện với thầy trò rồi chụp ảnh lưu niệm. Như để khẳng định thêm điều này, thầy Khánh cùng thạc sĩ Hoàng Thanh Cảnh, hiệu trưởng nhà trường, dẫn chúng tôi đến phòng truyền thống. Có những kỷ vật về đại tướng. Trong cuốn sổ vàng của trường, đại tướng viết: chúc trường phổ thông trung học chuyên Quảng Bình ra sức phấn đấu. Các cô giáo, thầy giáo dạy giỏi. Các em học sinh, gái trai học giỏi. Trở thành một trường chuyên gương mẫu, đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà và cho đất nước. Đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của thầy trò trường chuyên Quảng Bình đối với đại tướng. Rồi nghe tin bác mất, mọi người xúc động, đau buồn, tiếc thương đại tướng vô hạn. Hiệu trưởng Hoàng Thanh Cảnh chia sẻ, nhà trường ghi nhớ, thực hiện đúng như lời bác dặn. Chờ qua lúc tang gia bối rối, trường sẽ làm hồ sơ đề nghị xin đổi tên thành trường chuyên Võ Nguyên Giáp và việc thực hiện phải theo đúng quy định của nhà nước. Nếu được, nhà trường vô cùng vinh dự. Chúng tôi quyết tâm sẽ cố gắng giảng dạy thật tốt, học tập thật tốt để xứng đáng với những gì mà đại tướng đã mang lại cho quê hương, cho đất nước. Nhà trường đã và đang có nhiều hoạt động nhằm tưởng nhớ tôn vinh đại tướng như lớp 10 chuyên sử thực hiện thành công đề tài khoa học, hơn 100 năm nhìn lại đại tướng Võ Nguyên Giáp và chặng đường chinh phục chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu. Vào năm 2012, cố gắng đến tiễn đưa đại tướng an nghỉ vĩnh hằng. Khắc ghi lời dặn và tình cảm của đại tướng đã gửi gắm. Những năm qua, trường Trung học Phổ thông chuyên Quảng Bình dù còn non trẻ, nhưng là một trong những trường luôn dẫn đầu về dạy và học trong khối 70 trường trung học phổ thông chuyên của cả nước. Trường có 42 thạc sĩ chiếm 48% giáo viên đang dạy học ở trường. Học sinh đạt khá giỏi chiếm 95%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao trong trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, trở thành những người đóng góp lớn cho tỉnh và trên toàn quốc. Cựu học sinh xuất sắc của Quốc học Huế. Những ngày qua, Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế tổ chức nhiều hoạt động để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng kiệt xuất của dân tộc và thế giới, một người hết lòng vì dân, vì nước. Trường vinh dự là nơi Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng học. Trong buổi lễ chào cờ đầu tuần ngày 7 tháng 10 năm 2013, toàn thể 1.249 học sinh và 153 cán bộ, giáo viên đã làm lễ tưởng niệm người cựu học sinh xuất sắc. Ban giám hiệu nhà trường đã giới thiệu vắn tắt tiểu sử cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng hương hoa tưởng nhớ con người vĩ đại nhằm nhắc nhở, động viên các thế hệ học sinh của trường phải luôn luôn cố gắng học tập thật tốt, noi theo tấm gương của Đại tướng để xứng đáng với ngôi trường gắn bó với thời thơ ấu của Bác Hồ và Bác Văn. Phòng truyền thống của trường những ngày qua thu hút đông đảo thế hệ giáo viên, học sinh, phụ huynh. Nơi đây còn nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lúc 14 tuổi, Đại tướng được cha là Võ Quang Nghiêm đưa vào trường Quốc học Huế dự thi và đỗ đạt. Vào học, Đại tướng luôn được cấp học bổng. Mấy năm sau thì người em ruột là Võ Thuần Nho cũng đỗ và học tại đây. Đại tướng vừa học vừa làm thêm, tham gia phong trào cách mạng, viết báo tố cáo nền giáo dục mị dân của thực dân Pháp. Năm 1927, Võ Nguyên Giáp tham gia cuộc bãi khóa của học sinh phản đối việc nhà trường bị đàn áp và bị đuổi học. Về nhà rồi bắt đầu thoát ly gia đình làm cách mạng. Hè năm 1928, Võ Nguyên Giáp trở thành chiến sĩ cách mạng hoạt động ở Huế và đến năm 1938 cùng với giáo sư Đặng Thái Mai ra Hà Nội dạy sử ở trường Thăng Long. Hai năm sau, Đại tướng cùng Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc gặp Nguyễn Ái Quốc để thực hiện sự nghiệp cách mạng. Sau ngày đất nước được giải phóng, Đại tướng đã có hai lần về thăm trường vào năm 1976 và năm 1986. Năm 1976, Đại tướng trồng một cây vú sữa lưu niệm tại khuôn viên nhà trường. Gặp gỡ với thầy trò nhà trường, Đại tướng ôn lại những kỷ niệm khi còn là học sinh của trường, quan tâm động viên giáo viên và học sinh phấn đấu dạy tốt, học tốt và rèn luyện tốt. Những năm qua, khắc ghi lời dặn của Đại tướng và để tỏ lòng thành kính, sự tiếc thương vô hạn đối với người, giáo viên và học sinh trường chuyên Quốc học Huế quyết tâm dạy giỏi, học giỏi, phấn đấu rèn luyện, noi theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hoàng Quân, Thanh Ngọc thực hiện. Đại tướng và lòng dân. Hôm nay, 12 tháng 10, lễ viếng chính thức Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Lễ viếng vị khai quốc công thần theo nghi thức quốc tang nhưng chỉ diễn ra trong một ngày, quả là quá eo hẹp. Người ta tính rằng chỉ riêng các đoàn đến viếng của các cơ quan ban ngành tại thủ đô cũng chưa chắc có đủ thời gian, nói gì đến người dân bình thường. Vậy thì những cựu chiến binh thời đánh Pháp, đánh Mỹ và đông đảo người dân muốn được chào tiễn biệt lần cuối vị đại tướng kính yêu của mình sẽ ra sao? Và rồi tấm lòng thành kính tự tâm can của những người lính, người dân đã mách bảo mọi người chọn một phương án khác. Đó là đến ngôi nhà riêng số 30 Hoàng Diệu của đại tướng để viếng ông. Đây là một tình huống hoàn toàn tự phát, không nằm trong bất cứ chương trình tang lễ chính thức nào, bất ngờ ngay cả với gia đình đại tướng. Ban đầu chỉ là vài nhóm người, vài trăm người, rồi qua mỗi ngày, dòng chảy hàng vạn người nối đuôi nhau hàng cây số bao quanh những con đường dẫn đến ngôi nhà của vị danh tướng vừa ra đi. Trong nắng gắt, trong những cơn mưa bất chợt, giữa đêm hôm khuya khoắt, dòng người lặng lẽ với rất nhiều cụ già cao niên, những cựu binh phơ phơ đầu bạc, những học sinh vừa tan trường, cả những đứa trẻ được bố mẹ dắt theo hoặc bế trên tay. Tất cả trật tự, thành kính, nối đuôi nhau, nhích lên từng bước. Và dù mỗi người chỉ đem đến một bó hoa nhỏ tới viếng thôi, cả một rừng hoa đã phủ kín những lối đi quanh ngôi nhà đại tướng. Cũng hoàn toàn tự giác, các đội quân tình nguyện với đa phần là các bạn trẻ đã xuất hiện với bánh mì, quạt giấy, nón mũ, nước uống trên tay, phát miễn phí cho đồng bào của mình. Có một điều khá ngạc nhiên khi nhìn vào dòng người tưởng như bất tận tới viếng vị tướng huyền thoại là sự hiện diện của rất đông bạn trẻ. Những người cựu chiến binh, những bậc cao niên cùng thời tới viếng đại tướng đã đành, bởi họ có nhiều kỷ niệm, nhiều sẻ chia với ông qua những thăng trầm của lịch sử. Nhưng nhiều bạn trẻ hôm nay chủ yếu biết ông qua một vài bài học ở trường, một vài trang sách báo, không dễ gì khiến họ bỏ thì giờ, công sức và biết bao cuốn hút đời thường để rồng rắn xếp hàng đến viếng. Chúng ta đã từng quen với hình ảnh các bạn trẻ chen chân chào đón các thần tượng như vài diễn viên, ca sĩ của Hàn Quốc, cầu thủ Beckham hay đội bóng Arsenal từ Anh Quốc. Nhưng hình ảnh những chàng trai cô gái hôm nay có thể ăn mặc rất mốt, tóc có thể nhuộm, phong cách rất xỉ tin, tay cầm những đóa hoa và hình vị tướng, nghiêm trang đứng trong dòng người đến viếng, thì quả là không ít bất ngờ. Phải có một nguyên nhân sâu xa, một sức hút mạnh mẽ, một giá trị tinh thần to lớn có thực trong đời mới có thể thôi thúc họ tự nguyện tham gia cuộc hành hương xúc động hôm nay. Một hình ảnh khó quên là các cầu thủ trẻ đầy tài năng đội tuyển U19 chúng ta đã để băng tang và kính cẩn mặc niệm đại tướng trước trận đấu quan trọng với đội U19 Úc. Chiến thắng tưng bừng không tưởng 5-1 của họ chắc chắn có tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa gắn với tên tuổi vị tướng lừng lẫy. Trước nguyện vọng của các cầu thủ trẻ, Bầu Đức đã cấp kinh phí để hôm qua toàn đội bay ra Hà Nội viếng Bác Giáp. Ngày xưa Nguyễn Trãi từng nói, lật thuyền mới biết dân như nước. Ngày nay, trong những phút thiêng liêng, trọng đại của dân tộc, mới càng thêm thấm thía hai chữ lòng dân. Dân luôn luôn công bằng, luôn tôn vinh, tưởng nhớ những gì thuộc về nhân cách cao đẹp, đóng góp lớn lao, lòng trung hậu và tài đức vẹn toàn của những người như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm Tu Huýt. Trí tuệ nhân văn. Tác giả Tuấn Phương. Tư lệnh của tư lệnh, chính ủy của chính ủy. Thượng tướng Trần Văn Trà cũng là một tài năng quân sự lớn của cách mạng Việt Nam thế kỷ 20, từng đánh giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp như thế. Còn học giả quân sự, Thượng tướng Giáo sư Hoàng Minh Thảo, khi được hỏi về đẳng cấp cầm quân của các vị tướng hàng đầu nước ta đã nói, tất nhiên, đầu tiên là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói theo cách của học giả Vũ Khiêu, xứng đáng truyền quốc sử cho nhiều đời sau ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn được tôn kính bởi văn đức quán nhân tâm. Thực sự, ông còn là một danh nhân văn hóa với trí tuệ nhân văn cao cả và sâu sắc. Viết để làm công tác cách mạng. Nếu nhìn tổng quát thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước hết và hơn hết cần được đánh giá với tư cách là một nhà cách mạng. Ông đã tham gia vào các hoạt động yêu nước từ rất sớm, vào khoảng năm 1927, sau khi vào học tại Trường Quốc học Huế được 2 năm. Khi đó, chàng thư sinh quê Lệ Thủy này đã cùng những bạn học giàu tinh thần yêu nước, thương nòi như Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Khoa Văn, tức Hải Triều, Phan Bôi, v.v. tổ chức bãi khóa đòi thả Phan Bội Châu. Cũng chính vì thế mà ông đã bị đuổi học và phải về quê Quảng Bình. Và rồi với sự dìu dắt của đồng chí Nguyễn Chí Diểu, chẳng bao lâu sau, ông đã chính thức bước vào con đường hoạt động cách mạng, tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng, một đảng theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng có màu sắc cộng sản, được thành lập từ miền Trung năm 1924. Năm 1928, vào lại Huế, Võ Nguyên Giáp đã được chính đồng chí Nguyễn Chí Diều giới thiệu đến làm việc ở Quan Hải Tùng Thư, một nhà xuất bản do Tổng bộ Tân Việt chủ trương, trụ sở đặt ở phố Đông Sa. Sáng lập viên của cơ sở này là học giả Đào Duy Anh. Tại đây, vị đại tướng tương lai đã có thêm điều kiện để tiếp xúc với những nguồn sáng tri thức mới và tiến bộ. Ông đã được tìm hiểu sâu hơn về những học thuyết kinh tế, xã hội, dân tộc, cách mạng, đặc biệt là cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp và báo Người cùng khổ, Le Paria, do Nguyễn Ái Quốc viết từ Pháp gửi về. Chính trong môi trường đó, Võ Nguyên Giáp đã bắt tay vào việc viết báo, viết sách, không phải để cho vui, không phải để làm văn, mà để làm cách mạng. Cũng do tham gia hoạt động cách mạng mà năm 1930, trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Nguyên Giáp đã bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao Thừa Phủ năm 1931 nhờ sự can thiệp của Hội Cứu tế Đỏ Pháp. Ông đã được trả tự do nhưng không được ở lại Huế mà phải ra Hà Nội và tiếp tục hoạt động cách mạng. Chính trong giai đoạn đó, ông bắt đầu hoạt động rất tích cực vào làng báo cách mạng, tham gia thành lập và làm báo tiếng Pháp Notre Voix, tiếng nói của chúng ta, Le Chevalier, báo Lao Động, biên tập các báo tin tức, dân chúng, vân vân. Bút danh mà ông hay sử dụng là Vân Đình và Hải Thanh. Ngòi bút sắc sảo và hấp dẫn của chiến sĩ cách mạng kiêm nhà báo trẻ này đã nhanh chóng tạo dựng uy tín cho ông. Năm 1936 tới năm 1939, Võ Nguyên Giáp tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương, là sáng lập viên của mặt trận và là chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ trong phong trào Đông Dương Đại hội. Và tác phẩm lớn đầu tiên mà ông đã có tên, đúng hơn là bút danh Hải Thanh, với tư cách người chiến sĩ cách mạng viết sách, là cuốn Vấn đề Dân cày, xuất bản năm 1938 cùng với đồng chí Trường Chinh, tức Đặng Xuân Khu, lúc đó là sứ ủy viên Bắc Kỳ, cùng Hoàng Văn Thụ và Hoàng Quốc Việt, đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Ủy ban Mặt trận Dân chủ Bắc Kỳ. Sau đó, trong rất nhiều năm, Võ Nguyên Giáp đã phải dồn tâm huyết vào các công việc quan trọng hơn. Không dính dáng gì tới việc viết sách. Chính vì thế nên tác phẩm lớn thứ hai mà ông đứng tên tác giả là Đội quân Giải phóng, được xuất bản năm 1950. Nói thế để thấy rằng viết sách chưa bao giờ là công việc chính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cả. Với ông, đó chỉ là một trong những công việc để thực hiện nghĩa vụ của một nhà cách mạng, một chiến sĩ cách mạng. Nhìn theo góc độ này, thì những tập hồi ký rất nổi tiếng và quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở những giai đoạn hoạt động sau này như Chiến đấu trong vòng vây, Đường tới Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ, Điểm hẹn lịch sử, Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng, vân vân, cũng được hoàn thành như một phần công việc của nhà cách mạng lớn. Đại tướng đã dồn công sức vào hoàn thành các tập hồi ký này không phải để lưu danh cho cá nhân mình hay để làm văn như người ta vẫn nói, mà để góp phần lưu lại những điều tai nghe mắt thấy, những chứng cứ lịch sử về một giai đoạn rất hào hùng và khó khăn của đất nước, đúc kết những kinh nghiệm chiến tranh và cách mạng. Đó là những sử liệu chân thực và vô giá, có giá trị văn học và nhân văn cao cả, giúp hậu thế hiểu rõ hơn về con đường đã qua của dân tộc trong những thách thức nguy nan của thế kỷ 20. Tất nhiên, để phục dựng lại chân dung chân thực của lịch sử, cần không chỉ một nguồn tư liệu, không chỉ một người làm chứng, không chỉ một người trong cuộc, nhưng rõ ràng là các tập hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có thể được coi như những nguồn tư liệu quan trọng bậc nhất khi chúng ta muốn tìm hiểu về những sự việc, những giai đoạn chiến tranh và cách mạng của dân tộc trong thế kỷ 20 mà ông đã từng là một trong những nhân vật chính, kiến trúc sư chính tác thành nên. Có lẽ không thể tìm hiểu ở đâu tốt hơn những bước phát triển của tư duy của nghệ thuật quân sự Việt Nam là trong các tập hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chính ông là người đã kế thừa và phát huy nghệ thuật lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, lấy thô sơ thắng hiện đại của các danh tướng tiền bối trong lịch sử nước nhà. Ông cũng là người góp phần xây dựng tư tưởng quân sự nổi tiếng của Đảng ta do Bác Hồ đưa ra, mang tên Chiến tranh nhân dân. Trên cơ sở tiếp thu tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên, tri thức quân sự thế giới, lý luận quân sự Mác Lênin cũng như từ những trải nghiệm thực tế. Giáo dục là quốc sách. Chúng ta đều biết rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ từng là giáo viên dạy môn sử ở trường Tư Thục Thăng Long, Hà Nội năm 1938. Khi đó trường này do học giả Hoàng Minh Giám làm hiệu trường. Sau này trở thành vị Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không thể có nhiều thời gian dành cho ngành giáo dục, nhưng có thể nói đó luôn là lĩnh vực mà ông quan tâm. Hơn thế nữa, ở những thập niên cuối đời, ông đã dành rất nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Theo hồi ức mới được công bố của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân, người từng là Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có không chỉ một lần được làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì một nhân vật lừng danh thế giới như đại tướng nhưng thái độ lúc nào cũng chân tình gần gũi. Khi nghe báo cáo, ông kiên nhẫn tìm hiểu cặn kẽ. Ông thường ngợi khen và khuyến khích những điều mới mẻ, sáng tạo. Khi phát biểu chỉ đạo, ông thường chỉ ra khái quát các phương hướng quan trọng để mọi người dễ hiểu và nắm bắt. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân cũng kể lại rằng, một lần đến làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nhà riêng, ông được Đại tướng dặn dò hết sức chân tình về những điều cần quan tâm về giáo dục và đào tạo, về cả cách viết, phát biểu, v.v. Dù tuổi đã cao, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn nhận lời làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam. Tháng 9 năm 2007, tức là khi đã ở tuổi 97, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn công bố cả một bài báo dài hơn 4.000 từ, được chắp bút hết sức công phu và sâu sắc, bàn về các quan điểm giáo dục trong thời đại mới. Bài viết có nhan đề Đổi mới có tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo của nước nhà. Bài viết này tập trung lại cả những vấn đề đã từng được bàn luận nhiều lần và nêu 6 vấn đề cơ bản và cấp bách nhằm triển khai có kết quả công cuộc đổi mới nền giáo dục và đào tạo. Dưới góc nhìn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định để phát huy tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của con người Việt Nam và cộng đồng dân tộc Việt Nam, là động lực quan trọng để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta tiến lên nhanh và vững, hội nhập quốc tế thắng lợi, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Đúng như Đảng ta đã xác định, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nêu rõ rằng, trong kỷ nguyên thông tin hiện nay, nền giáo dục của chúng ta phải là một nền giáo dục cho mọi người, tạo điều kiện để mọi người được học, giúp cho mọi người biết cách học, biết cách tự học, học tập liên tục, học suốt đời, là một nền giáo dục mở và liên thông, có khả năng hội nhập với nền giáo dục chung của thế giới. 6 vấn đề cơ bản và cấp bách mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nêu ra là: trước hết, cần tổ chức lại và kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc gia cho ngang tầm với nhiệm vụ. Hai là tổ chức nghiên cứu rà soát lại hệ thống chương trình giáo dục và sách giáo khoa. Ba là cần nghiên cứu tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân cho hợp lý. Bốn là cần triển khai tích cực công tác phát hiện, tuyển chọn nhân tài, tổ chức đào tạo trong nước và ngoài nước để sớm có một đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao, bồi dưỡng thành đội ngũ giảng viên đại học, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng của cấp đại học. Năm là cần tăng cường đầu tư thích đáng và quan trọng hơn, cần quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Sáu là nền giáo dục của ta là nền giáo dục của dân, vì dân, do dân. Dân chủ và công bằng là tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trước hết, phải được thể hiện trong giáo dục và y tế. hai lĩnh vực trực tiếp bồi dưỡng con người. Bác Hồ mong muốn ai cũng được học hành. Vì vậy, xu hướng đúng đắn là phải tiến tới bỏ học phí. Thực sự, hôm nay đọc lại những lời này của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta thấy rằng đó vẫn là những nhiệm vụ còn nóng hổi, cần nhận được sự đóng góp nhiều tâm huyết, trí tuệ và sức lực của toàn xã hội. Đại tướng Nhân Hòa. Tác giả Trần Thanh Tịnh. Trong hồi ức về Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: có lẽ ở những năm đầu tiên của thế kỷ 21, suốt hơn nửa thế kỷ tình bạn của chúng tôi, hai anh em tôi thường xuyên trao đổi bàn bạc về mọi vấn đề. Trong những năm anh thôi giữ chức cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chúng tôi có nhiều thời gian để gần nhau hơn và thường nói với nhau về tư tưởng Hồ Chí Minh. Anh mong muốn tư tưởng ấy quán triệt đến từng người dân, đến từng đảng viên. Tư tưởng Hồ Chí Minh chú trọng đến con người, vì thế theo tôi, nói đến Phạm Văn Đồng là nói đến đạo đức của anh, giản dị, liêm khiết, thanh bạch, yêu thương cán bộ. Cho đến trước khi anh mất, điều anh lo nhất là hiện tượng thoái hóa trong đảng. Nhiều khi anh đã kêu lên: sao đảng viên bây giờ nhiều người hỏng thế? Anh lo cái lo của dân, của đảng. Trước lúc đi xa, anh đã gọi tôi đến nhiều lần. Tôi đến, nhưng anh chẳng nói được gì, chỉ nắm tay tôi thật chặt. Nhận trọng trách vì dân. Trong hồi ký Những năm tháng không thể nào quên, nhà văn Hữu Mai ghi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kể về cuộc gặp với Bác Hồ trong những ngày tháng 8 năm 1945 ở Làng Gạ. Khi ấy, Bác Hồ mới từ chiến khu về tới Hà Nội, ở lại trong làng Ven Đô, trong một ngôi nhà nhỏ nhưng sạch sẽ của dân. Tình hình cách mạng lúc ấy đang rất khẩn trương. Đoàn công tác của đảng khi tới gặp bác đã sôi nổi báo cáo với bác về tình hình khởi nghĩa ở Hà Nội và các tỉnh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại. Bác ngồi lắng nghe, vẻ mặt điềm đạm. Bác như vậy, khi vui, khi buồn đều rất bình thản. Chúng tôi báo cáo với bác. Ý thường vụ muốn tổ chức sớm lễ ra mắt của chính phủ. Theo quyết định của Hội nghị Toàn quốc họp ở Tân Trào, Ủy ban Dân tộc Giải phóng do bác làm chủ tịch sẽ trở thành chính phủ lâm thời. Với một vẻ vui vui, bác nói như hỏi lại chúng tôi. Mình làm chủ tịch à? Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét. Thực ra, một thời kỳ rất vẻ vang nhưng cực kỳ hiểm nghèo của dân tộc đã bắt đầu. Bác đã nhận một sứ mệnh khó khăn. Lái con thuyền quốc gia Việt Nam vừa mới hình thành, vượt qua những gành thác nguy hiểm. Bác đã đón nhận nhiệm vụ đó trước lịch sử, trước nhân dân, đúng như bác đã trả lời các nhà báo nước ngoài 3 tháng sau đó. Tôi tuyệt đối không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi gắng phải làm, cũng như một người lính vâng mệnh quốc dân ra trước mặt trận. Bây giờ, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã bước vào cõi vĩnh hằng, đọc lại đoạn hồi ký trên, chúng ta có cảm giác như ông đã viết về chính bản thân mình. Trong bất cứ đoạn đời cách mạng nào, nhận bất cứ công việc gì, thì ông cũng đinh ninh trong mình tâm thế là vì đồng bào ủy thác thì tôi gắng phải làm, cũng như một người lính vâng mệnh quốc dân ra trước mặt trận. Xuất thân trong một gia đình nhà nho, khởi đầu học vấn toàn từ văn chương điển tích, công việc đầu đời trong hoạt động cách mạng là làm báo và viết sách chính luận. Chú Văn, nói theo cách của Bác Hồ, đã được vị lãnh tụ anh minh của đất nước sớm nhận thấy những khả năng tiềm tàng về điều binh khiển tướng. Chính vì thế nên bác mới giao cho chú Văn nhiệm vụ lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay, và nhiệm vụ này đã được hoàn thành xuất sắc. Cũng chính chú Văn trong những ngày tháng 8 năm 1945 đã được Bác Hồ chỉ đạo xuất quân từ Tân Trào về giải phóng Thái Nguyên rồi xuôi Hà Nội, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 ở thủ đô. Trong những năm tháng không thể nào quên ấy, Chủ tịch quân sự Ủy viên Hội Võ Nguyên Giáp kiêm Bộ trưởng Nội vụ của chính quyền cách mạng đã sát cánh cùng đồng chí đồng đội vượt qua rất nhiều thách thức hiểm nguy, vững vàng bước vào cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất với tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ. Cố ráng sức qua khỏi mùa đông lạnh lẽo thì ta sẽ gặp mùa xuân. Ngay từ những bước đi đầu tiên trong võ nghiệp của mình, chú Văn đã được Bác Hồ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc truyền dạy phương châm hành xử cho cả một đời: dĩ công vĩ thượng. Và ông đã không chỉ rất thấm thía lời dạy đó mà còn áp dụng nó vào đời sống và công việc một cách nhất quán, nhuần nhị nhất. Đó cũng là một trong những bí quyết quan trọng nhất dẫn tới thành công của ông trong võ nghiệp. Khi cuộc trường kỳ kháng chiến của ta mới qua được những năm đầu tiên đầy hiểm nghèo, ngày 25 tháng 8 năm 1948, ông đã trở thành vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam theo đúng sắc lệnh 110/SL do Bác Hồ đã ký vào ngày 20 tháng 1 cùng năm. Khi đó, ông đã 37 tuổi và ông đã nhận quân hàm duy nhất, thấp nhất và cũng là cao nhất trong sự nghiệp nhà binh của mình, với ý thức nhận một nhiệm vụ chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân. Tuân nhất Lý Nhân Hòa. Là người cầm quân, nhưng ông luôn coi trọng tư tưởng nhân hòa. Điều quan trọng nhất, theo cách diễn giải của Bác Hồ, khi người phân tích về những yếu tố dẫn tới thành công trong bài nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ 5, tháng 8 năm 1948, Bác nói: ở trong xã hội, muốn thành công phải có 3 điều kiện là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. 3 điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hòa. Nhân hòa là thế nào? Nhân hòa là tất cả mọi người đều nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết. Đại tá Trần Trọng Trung, tác giả công trình Võ Nguyên Giáp, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, đã nhận xét về đại tướng Võ Nguyên Giáp: ông là vị tướng quán triệt sâu sắc tư tưởng và phương pháp luận Hồ Chí Minh, là người cầm quân tiếp thu và thể hiện đầy đủ tư cách một người tướng gồm 6 đức tính: trí, tín, dũng, nhân, liêm, trung mà cụ Hồ đã dạy trong Hội nghị quân sự lần thứ 5 tháng 8 năm 1948. Không phải ngẫu nhiên mà cũng chính Bác Hồ khi còn sống đã từng gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không chỉ giữ cương vị cao nhất trong lực lượng vũ trang Việt Nam, mà chính tài năng, đức độ, cái tâm sáng tỏ và xu hướng luôn tiến gần hơn với trạng thái nhân hòa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giúp tạo dựng nên một uy tín tuyệt đối của ông đối với đồng đội của mình. Để đạt được sự đồng tâm nhất trí, ông không ngần ngại thay đổi những dự kiến để mọi chuyện trở nên hợp lẽ, hợp lý, hợp tình hơn. Chính cách hành xử này đã khiến cho những việc mà ông làm luôn luôn có hiệu quả ít nhất là tối ưu. Trung thực tới tận cùng. Cách mạng không bao giờ là sự nghiệp đơn giản, một chiều. Những biến đổi vĩ đại bao giờ cũng có thể làm nảy sinh những hệ lụy không nhỏ. Nhưng những người chiến sĩ cách mạng chân chính luôn biết tìm trong mình đủ dũng khí để sửa sai trên con đường chông gai của những phát triển. Là một trong những trụ cột tiền bối của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hơn ai hết thấm thía những khúc đoạn trường mà đất nước và dân tộc phải trải qua để có được ngày hôm nay. Và ông đặc biệt khâm phục những nhà lãnh đạo cùng thế hệ với mình, dám nhìn thẳng vào sự thật dù cay đắng đến mấy để khắc phục những gót chân asin của quá khứ, bồi đắp những bài học hữu ích cho tương lai. Khi viết về những cống hiến của đồng chí Trường Chinh, người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thẳng thắn nhận định: trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, không phải đồng chí Trường Chinh không có những khuyết điểm và sai lầm, là người trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Đồng chí đã nghiêm chỉnh tự phê bình những sai lầm nghiêm trọng của Đảng và của bản thân, tự nguyện rời khỏi chức vụ Tổng Bí thư và đã góp ý kiến khách quan vào công tác sửa sai, giữ vững công tác đoàn kết trong nội bộ Bộ Chính trị. Cũng như về sau, khi nhận thấy khoán hộ là đúng đắn thì đồng chí đã công khai nhận sai lầm khi phê bình đồng chí Kim Ngọc và tỉnh ủy Vĩnh Phú. Có làm thì có thể sai, nhưng dũng khí của người Cộng sản là luôn nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra nhận định về đồng chí Trường Chinh với những lời gan ruột và chân tình nhất. Đồng chí là người có tinh thần chí công vô tư, luôn coi trọng chân lý, không hề chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân, đoàn kết lãnh đạo, đoàn kết cán bộ, đoàn kết nhân dân. Những lời này cũng có thể được coi như lời mà vị đại tướng của nhân dân tự nói về mình.